Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Nga cần phải ủng hộ cuộc chuyển tiếp ở Syria để loại trừ ông Assad.
We all have to intensify our efforts to achieve a political transition.
Chi tiết về nhận định của bà Clinton sẽ được ghi nhận trong bài tường thuật từ Stockholm của thông tín viên đài VOA. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Rớt máy bay tại Nigeria, 153 người chết.
Trung Quốc bác bỏ kêu gọi của Mỹ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân vụ Thiên An Môn.
Bom nổ tại Iraq giết chết 18 người.
Và Thủ tướng Nhật cải tổ nội các.
Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông để bàn thảo về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề chính sách của Nga về Syria. Hôm qua, ông Putin thiết đãi bữa ăn tối tại thành phố St. Petersburg với những người đứng đầu Liên hiệp châu Âu gồm ông Herman Van Rompuy, ông Jose Manuel Barroso và trưởng ban chính sách đối ngoại bà Catherine Ashton. Hội nghị chính thức khai mạc hôm nay thứ Hai. Liên hiệp châu Âu cùng với Hoa Kỳ đang trông đợi Nga lên án mạnh mẽ hơn đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một giới chức của Liên hiệp châu Âu nói rằng Nga đã không giúp ích mấy trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc bạo động này. Điện Kremlin nói rằng con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria là tất cả các bên phải chú ý vào kế hoạch của đặc sứ Kofi Annan về việc chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi bạo động và tiếp theo bằng các cuộc hòa đàm. Nhưng Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn những hành động mạnh hơn tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Nga nói rằng yêu cầu của các nước phương Tây đòi Tổng thống Assad từ bỏ quyền hành là không chấp nhận được.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hối thúc Nga giúp khởi động một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria mà bà nói là sẽ đưa đến kết quả là lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết từ Stockholm, nơi bà Clinton thảo luận cuộc xung đột Syria với các giới chức Thụy Điển, trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Khi Ngoại trưởng Clinton nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu, bà nói thông điệp của bà đơn giản và thẳng thắn.
Tất cả chúng ta đều phải tăng cường nỗ lực để đạt được một sự chuyển tiếp chính trị. Và Nga cần phải hiện diện tại bàn đàm phán để giúp cho điều đó xảy ra. Người dân Syria mong muốn và xứng đáng được hưởng một sự thay đổi.
Phát biểu tại Stockholm hôm qua, bà Clinton nói bà đã nói rõ với đối tác Nga rằng sẽ vô ích nếu tiến hành bất kỳ cuộc họp nào, trừ phi nó bao gồm tất cả mọi khía cạnh của kế hoạch do đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan soạn thảo, tập trung vào quá trình chuyển tiếp chính trị tại Damascus.
Assad's departure does not have to be a precondition, but it should be an outcome.
Sự ra đi của ông Assad không phải là một điều kiện tiên quyết, nhưng phải là một kết cục để người dân Syria có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình.
Lời kêu gọi Nga giúp đỡ quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria được đưa ra sau một tuần bà Clinton lên án Moscow tiếp tục bán vũ khí cho Syria. Điều đó đã dẫn tới phản ứng gay gắt từ phía Tổng thống Vladimir Putin, người tuyên bố Nga không cung cấp vũ khí có thể được sử dụng trong cuộc nội chiến và đã không đứng về phía nào trong cuộc xung đột. Bà Clinton nói rằng sự phản đối của Nga gây khó khăn hơn cho việc thành lập một liên minh quốc tế để chống lại Tổng thống Assad. Bà nói Ngoại trưởng Lavrov đã nói về cuộc chuyển giao chính trị hiện thời ở Yemen để làm ví dụ cho điều có thể đạt được tại Syria. Điều đó, theo Ngoại trưởng Mỹ, cần sự tham gia tích cực hơn nữa của Moscow.
It took a lot of time and effort with a number of countries who were involved at the table working.
Đã mất nhiều thời gian và nỗ lực với sự tham gia của nhiều nước tại bàn đàm phán để đạt được một sự chuyển tiếp chính trị. Và chúng tôi muốn chứng kiến một điều tương tự xảy ra ở Syria.
Trong các cuộc thảo luận tại Stockholm, bà Clinton đã thảo luận về cuộc xung đột Syria với Ngoại trưởng Kabil, Bộ trưởng Quốc phòng Karin Enström và Thủ tướng Fredrik Reinfeldt. Ông Thủ tướng nói Thụy Điển ủng hộ điều ông gọi là nhu cầu cấp thiết để ngăn chặn tình trạng bạo lực khủng khiếp mà chính quyền Assad gây ra đối với chính người dân nước mình.
The international pressure on the regime to stop the killings must be maintained.
Thủ tướng Fredrik Reinfeldt nói cần phải duy trì áp lực quốc tế, trong đó có các biện pháp chế tài đối với chính quyền Assad để chấm dứt giết chóc. Những kẻ phạm tội phải nhận lãnh trách nhiệm và chúng ta nên phải tiếp tục hành động để đưa cứu trợ nhân đạo tới những người thiếu thốn và dĩ nhiên phải tiếp tục ủng hộ cuộc chuyển tiếp chính trị theo kế hoạch của ông Kofi Annan. Bà Clinton sẽ gặp các quốc gia láng giềng của Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Tư. Bà nói các nước này đặc biệt lo ngại về những gì đang xảy ra ở Syria, e sợ rằng chúng ta có thể chứng kiến một cuộc nội chiến toàn diện với các hậu quả sẽ đưa phần còn lại của khu vực theo hướng khá nguy hiểm và chắc chắn là không thể tiên liệu được.
Hôm nay thứ hai, Nigeria bắt đầu 3 ngày để tang cho 153 nạn nhân trên chiếc máy bay lâm nạn bị thiệt mạng hôm Chủ nhật tại thành phố Lagos. Hôm nay, xác của chiếc máy bay thương mại vẫn còn âm ỉ trong lúc nhân viên cứu hộ khiêng xác của các nạn nhân và những đồ đạc ra từ chỗ chiếc máy bay rơi trong một khu cư dân ở thành phố lớn nhất của Nigeria. Tổng thống Goodluck Jonathan ra lệnh điều tra tường tận tai nạn này. Con số nạn nhân dưới mặt đất có thể đã thiệt mạng hiện vẫn chưa rõ. Các giới chức cơ quan hàng không dân sự Nigeria nói rằng chuyến bay của hãng hàng không Dana Airlines đang trên đường bay từ Abuja đến Lagos thì đâm vào một tòa nhà 2 tầng trong một khu cư dân đông đúc làm cho các tòa nhà đó bốc cháy. Tin tức báo chí nói rằng đã xảy ra tình trạng hoảng loạn sau tai nạn khi mà nhân viên cứu hộ đối diện với những đám đông lớn và các binh sĩ hùng hổ trong lúc họ tìm cách tiếp cận chiếc máy bay rơi để tìm những nạn nhân còn sống sót. Các giới chức hàng không nói rằng phi công đã liên lạc bằng vô tuyến với đài kiểm soát không lưu Lagos để thông báo tình trạng khẩn cấp chỉ vài phút trước khi máy bay rơi. Trung Quốc cho hay có 6 người mang quốc tịch Trung Quốc trên máy bay. Dana Airlines là một hãng hàng không nội địa sử dụng các máy bay Boeing MD-83 để phục vụ tuyến bay từ Abuja đến Lagos dài 1 giờ đồng hồ.
Quay sang Nam Á thì các giới chức Pakistan cho hay một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ tại Tây Bắc Pakistan làm thiệt mạng 15 người. Các giới chức an ninh cho hay, các phi đạn được bắn xuống một ngôi làng ở Bắc Waziristan dọc theo biên giới với Afghanistan. Khu vực bộ tộc này là trung tâm hoạt động của Al-Qaeda và Taliban. Tin hôm nay cho biết vụ tấn công này là vụ thứ 3 trong 3 ngày và là vụ thứ 7 trong 2 tuần qua tại Pakistan, bất chấp lời yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của Pakistan. Hôm qua, một máy bay không người lái đã bắn 4 phi đạn vào một cơ sở ở Nam Waziristan, hạ sát ít nhất 10 phần tử chủ chiến. Các giới chức tình báo nói rằng các phi đạn bắn trúng một nhóm người tụ họp để chia buồn với người anh em trai của một phần tử chủ chiến khác bị hạ sát trong một vụ không kích trước đó. Chiến lược sử dụng máy bay không người lái đã trở thành một vấn đề càng ngày gây tranh cãi giữa Pakistan và Hoa Kỳ sau vụ tấn công hồi tháng 11 năm ngoái làm thiệt mạng 24 binh sĩ Pakistan đồn trú gần biên giới Afghanistan. Washington coi những vụ tấn công của máy bay không người lái là công cụ trọng yếu trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và Taliban. Islamabad thì nói rằng các vụ tấn công bằng phi đạn là phản tác dụng, vi phạm chủ quyền của Pakistan, giết hại thường dân và nuôi dưỡng tình cảm bài Mỹ. Quốc hội Pakistan đã đòi Hoa Kỳ xin lỗi về vụ tấn công xuyên biên giới và đòi chấm dứt những vụ tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan. Nhưng Washington đã từ chối, khiến cho Islamabad chặn các tuyến đường tiếp tế của NATO cho Afghanistan. Islamabad chưa mở lại các tuyến đường này, gây căng thẳng thêm cho mối bang giao vốn đã căng thẳng giữa hai bên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
Việt Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng trong 5 lĩnh vực chính, bao gồm an ninh hàng hải, công tác tìm kiếm cứu hộ, hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và tiếp tục các cuộc đối thoại cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đó là loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đưa ra trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 6 nhân chuyến công du Việt Nam kéo dài trong 3 ngày. Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ cho hay, trong các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh của Việt Nam, đôi bên đã thảo luận về một số các bước cực kỳ quan trọng, trong đó có việc thực thi bản ghi nhớ mà hai nước đã ký kết hồi cuối năm ngoái nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, thúc đẩy hợp tác hàng hải và cam kết về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, an ninh. Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Panetta cho biết, hai nước Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao mới 17 năm. Cuộc gặp lần này là cơ hội để nhìn lại những gì đạt được trong quãng thời gian đó và thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ca ngợi chuyến thăm của người đồng nhiệm phía Mỹ và nói rằng sự kiện này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ ổn định và hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đôi bên đồng ý rằng mối quan hệ sâu rộng hơn giữa Bộ Quốc phòng song phương sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ quốc tế, tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước, cũng như phát huy hòa bình, hợp tác và sự phát triển trong khu vực. Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ không gây phương hại cho an ninh của các nước láng giềng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Vịnh Cam Ranh ngày 3 tháng 6, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 3 ngày sau khi tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông Panetta cho biết, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các đối tác như Việt Nam để có thể sử dụng các hải cảng như Cam Ranh trong kế hoạch chuyển các tàu chiến của Mỹ từ bờ biển phía Tây sang vùng Thái Bình Dương. Tờ Los Angeles Times ngày 4 tháng 6 cho hay, tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau các cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể tiếp tục gửi các tàu hải quân không trang bị vũ khí tới Vịnh Cam Ranh. Vẫn theo nguồn tin này, ông Phùng Quang Thanh cũng kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí và các loại thiết bị quân sự khác cho Việt Nam. Ông Thanh nói, hiện Hoa Kỳ hàng năm cung cấp cho Việt Nam viện trợ phi quân sự, nhưng việc bán vũ khí cho Việt Nam sẽ có lợi cho cả hai nước và giúp bình thường hóa quan hệ song phương một cách toàn diện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chỉ dấu cho biết các vấn đề nhạy cảm về việc mở rộng viện trợ cho Việt Nam, đặc biệt ở Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói, đương nhiên những sự hỗ trợ thêm của Mỹ dành cho Việt Nam sẽ phụ thuộc một phần vào tiến bộ của Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền và các cải cách khác. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có phần chắc khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc khó chịu vì Bắc Kinh vốn không hài lòng trước bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ trong khu vực và xem đó là một nguy cơ đe dọa. Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và gây hấn với các nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực này, mà gần đây nhất là với Việt Nam và Philippines.
Việt Nam mở thêm 3 khu vực cho Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ngày 4 tháng 6 thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ rằng Hà Nội sẽ mở thêm 3 khu vực cho phép Mỹ tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây mấy thập niên. Lời cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Leon Panetta với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Phát ngôn nhân ngũ giác đài John Little nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng đây là 3 địa điểm quan trọng trong việc tìm kiếm các quân nhân Mỹ còn mất tích tại Việt Nam. Hoa Kỳ thống kê có 58.282 quân nhân Mỹ tử trận và hàng ngàn binh sĩ bị thương trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hiện còn 1.284 quân nhân Mỹ mất tích chưa được tìm thấy. Giới chức Hoa Kỳ ước tính mất 5 tới 7 năm để hoàn thành công tác tìm kiếm hài cốt các lính Mỹ hy sinh ở Việt Nam.
Việt-Mỹ trao đổi kỷ vật chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 đã trao trả lại đôi bên những kỷ vật của quân nhân hai nước để lại trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã trao lại cho phía Việt Nam nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn thuộc quân đội Bắc Việt do một quân nhân Mỹ tìm thấy hồi năm 1966. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh của Việt Nam cũng trao cho người tương nhiệm phía Mỹ những lá thư riêng của binh sĩ Steve Flattery tử trận trong lúc đang thi hành nhiệm vụ hồi năm 1969. Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, ông George Little, nói rằng sự kiện trao đổi mang tính lịch sử giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt-Mỹ cho thấy những tiến bộ và sự hợp tác mà hai nước đạt được sau 17 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương và chứng tỏ vị trí ưu tiên mà Hoa Kỳ dành cho mối quan hệ giữa nhân dân Mỹ với nhân dân Việt Nam. Các kỷ vật chiến tranh vừa được trao đổi sẽ được đôi bên gửi trả về cho thân nhân của những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Việt Nam tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên được giải quyết trực tiếp giữa các bên liên quan một cách minh bạch, hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra khi tham dự cuộc đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực, diễn ra tại Singapore hai ngày 2 và 3 tháng 6. Báo chí trong nước ngày 4 tháng 6 dẫn lời ông Vịnh nói rằng giải quyết vấn đề Biển Đông đòi hỏi các bên liên quan không dùng võ lực hay đe dọa, cũng như không sử dụng hay đe dọa dùng quyền lực mềm như cô lập kinh tế. Người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc đối thoại Shangri-La cũng lập lại quan điểm rằng tất cả các tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết ôn hòa theo luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chính phủ Nam Triều Tiên đang trách cứ miền Bắc về một lời đe dọa cụ thể của quân đội nước này nhắm vào một số cơ quan truyền thông ở Seoul. Từ thủ đô Nam Triều Tiên, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm nay, quân đội Bắc Triều Tiên đã đe dọa các cơ quan truyền thông bảo thủ lớn của Nam Triều Tiên và nói rằng binh sĩ của họ đã xâm nhập các tọa độ kinh và vĩ tuyến ở trụ sở chính của các cơ quan này tại Seoul để có thể tấn công. Các bản tin của Nam Triều Tiên nói việc Bắc Triều Tiên công khai đề cập đến các tọa độ trên bản đồ nhắm vào các mục tiêu cụ thể là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Lời đe dọa được đưa ra trong một tối hậu thư công khai của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên. Thông điệp được một phát thanh viên đọc trên đài phát thanh Bình Nhưỡng và được cho là của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Bắc Triều Tiên, nhắm mục tiêu vào các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên về các bản tin chỉ trích các lễ hội nhi đồng ca ngợi tân lãnh tụ Kim Jong-un. Bài phát thanh nói rằng quân đội đã nhắm mục tiêu trừng phạt một số cơ quan truyền thông cụ thể của Nam Triều Tiên mà họ nêu danh. Phát thanh viên nói những kẻ ngu xuẩn và đần độn sẽ phải chịu sự trả thù vì đã chỉ trích những lễ lạc ở miền Bắc. Một kênh truyền hình ở Seoul đã so sánh các buổi lễ đó với các buổi lễ của đoàn thanh niên Hitler dưới thời Đức Quốc xã. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Kim Hyung-suk tuyên bố bộ coi lời đe dọa này là nghiêm trọng và gọi phản ứng của Bắc Triều Tiên là quá lố. Ông Kim nói lời đe dọa quân sự mới của Bình Nhưỡng là một thách thức và khiêu khích đáng kể đối với nền dân chủ và tự do. Tuy nhiên, ông Jim Tae-hee, cựu chánh văn phòng đương kim Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak cho rằng Seoul không nên có phản ứng quá mức. Phát biểu với các thông tin viên, ông Kim, ứng cử viên đã được Đảng Đương quyền Tân Biên Cương tuyên bố ra tranh chức Tổng thống, khẩn cầu tất cả mọi bên hãy lùi lại và suy xét mọi sự cho đúng với thực tế. Ông nói việc diễn dịch từng chữ những lời đe dọa đó có thể khiến cho Seoul có một động thái sai lầm về mặt quan hệ với miền Bắc. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Hai bên đã sống cạnh nhau nhiều thập niên dưới một lệnh hưu chiến thiếu thoải mái kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài 3 năm chấm dứt hồi đầu thập niên 1950. Thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên với hơn 10 triệu dân nằm trong tầm trọng pháo của Bắc Triều Tiên. Giáo sư Ri Jin-jae tại Trường Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul nói rằng một cuộc tấn công không gian ảo nhắm vào giới truyền thông Nam Triều Tiên có nhiều khả năng xảy ra hơn so với một hành động quân sự. Giáo sư Ri nói một cuộc tranh đua đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên giữa các thực thể khác nhau để chứng tỏ sự trung thành với ông Kim Jong-un và lập luận hiếu chiến như vậy nhắm vào miền Nam nằm trong một khuôn khổ cạnh tranh này. Hai hành vi khiêu khích mà miền Bắc đã bị quy trách vào năm 2010, vụ đánh đắm một chiếc tàu hải quân Nam Triều Tiên và vụ pháo kích vào một hòn đảo nhỏ làm 50 người Nam Triều Tiên thiệt mạng, chủ yếu là nhân viên quân đội. Chính phủ Nam Triều Tiên đã cảnh báo sẽ có sự trả thù của các lực lượng Nam Triều Tiên nếu có thêm các hành vi tấn công của miền Bắc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra vô cùng không hài lòng đối với một kêu gọi của Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho tất cả những ai còn bị giam cầm từ vụ biểu tình chống đối ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Trả lời câu hỏi của ban tiếng quan thoại đài VOA, người phát ngôn Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên báo chí rằng lời kêu gọi của Hoa Kỳ là một sự can thiệp thô bạo vào nội bộ của Trung Quốc và là một cáo buộc vô căn cứ đối với chính phủ Trung Quốc. Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến hôm Chủ nhật, Phó phát ngôn viên Mark Toner nói rằng Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc đưa ra đầy đủ thông tin về những người bị giết chết, giam giữ hoặc mất tích trong vụ đàn áp bạo động, cuộc biểu tình chống đối. Thông cáo cũng kêu gọi chấm dứt điều được mô tả là hành động sách nhiễu liên tục đối với những người đã tham gia cuộc biểu tình chống đối đó và thân nhân của họ. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, binh sĩ Trung Quốc được xe tăng yểm trợ đã tiến vào đè bẹp một cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu, tập trung ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Vụ đàn áp đã khiến cho toàn thế giới lên án, với ước tính số người bị giết hại có thể lên đến từ vài trăm cho đến vài ngàn người. Trung Quốc vẫn xem vụ Thiên An Môn là một cuộc nổi dậy phản cách mạng và chưa hề thừa nhận là đã có hành vi sai trái nào trong việc giải quyết cuộc nổi dậy chống đối này. Đề tài này bị cấm trên truyền thông nhà nước, và mặc dù vấn đề này là một điều cấm kỵ tại Trung Quốc, một số nhà hoạt động đã tập hợp để đánh dấu sự kiện này.
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm nay cải tổ nội các của ông, thay thế 5 bộ trưởng để tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng gấp đôi thuế bán hàng. Ông Noda thay thế các bộ trưởng quốc phòng, nông nghiệp, hạ tầng cơ sở và tài chính, với hy vọng những thay đổi về thuế khóa của ông sẽ được thông qua trong quốc hội chia rẽ. Tất cả các bộ trưởng đã bị chỉ trích tại Thượng viện do phe đối lập kiểm soát. Việc tăng thuế bán hàng từ 5% lên tới 10% trước năm 2015 được coi là cần thiết trong nỗ lực kiềm chế nợ công của chính phủ. Sự thay đổi trong nội các diễn ra sau cuộc họp ngày hôm qua với ông Ishiro Ozawa, nhà môi giới quyền lực chính trong đảng Dân Chủ của ông Noda, kết thúc trong bế tắc. Ông Ozawa chống lại việc tăng thuế. Ông Noda, một cựu bộ trưởng tài chính, đã cam kết đưa kế hoạch tăng thuế ra biểu quyết trong phiên họp hiện nay của Quốc hội, sẽ chấm dứt vào ngày 21 tháng 6 này. Không có sự hậu thuẫn của các nhà lập pháp trung thành với ông Ozawa, ông Noda cần sự giúp đỡ của Đảng Dân Chủ Tự Do để thông qua dự luật tăng thuế này.
Các giới chức Iraq cho hay một quả bom cài trong xe hơi nổ tại trung tâm thủ đô Baghdad giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương 50 người. Vụ nổ sáng thứ hai tại khu vực Ba'at al-Mu'aham gây hư hại cho một văn phòng tôn giáo của người Shia lo việc quản lý các địa điểm tôn giáo và văn hóa. Vụ nổ này xảy ra tiếp theo sau hàng loạt vụ tấn công tại Baghdad hồi tuần trước giết chết 17 người. Số các vụ tấn công tăng vọt trùng hợp với tình hình căng thẳng chính trị nhiều tháng qua tăng cao. Trong đó, nhiều chính đảng kêu gọi Thủ tướng Nouri al-Maliki từ chức. Bạo động tại Iraq đã giảm đáng kể từ khi lên cực điểm vào năm 2006 và 2007, nhưng các vụ tấn công vẫn thường xuyên xảy ra.
Công tố viên Ai Cập cho hay sẽ kháng cáo những bản án được tòa đưa ra trong vụ xét xử Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, hai người con trai của ông và những giới chức an ninh cao cấp, trong lúc những nhà lãnh đạo đòi dân chủ hô hào xuống đường biểu tình rầm rộ hơn nữa sau khi tòa đưa ra những bản án gây tranh cãi. Toán luật sư bào chữa cho ông Mubarak cũng cho hay sẽ nộp đơn kháng án riêng. Vị thẩm phán ngồi xử đã đưa ra bản án tù chung thân cho ông Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli vì vai trò của họ trong cuộc nổi dậy tháng 2 năm 2011, nhưng lại tha bổng 6 phụ tá cao cấp của họ. Phán quyết của tòa đưa ra hôm thứ Bảy cũng tha bổng cho ông Mubarak, hai người con trai Gamal và Ala và những bị cáo khác về các tội danh tham nhũng. Công tố viên đã đòi áp đặt mức án tử hình, nhưng vị thẩm phán này nói, mặc dù ông Mubarak không ngăn chặn được những cái chết đó, ông không trực tiếp chịu trách nhiệm. Vào hôm Chủ nhật, các giới chức cao cấp cho biết ông Mubarak đã được phát đồng phục của tù nhân tại nhà tù Tora ở phía nam Cairo và đã được chụp hình như mọi tù nhân theo quy định của nhà giam. Bản án này làm tăng thêm tình hình chính trị căng thẳng kể từ khi thủ tướng cuối cùng của ông Mubarak là ông Ahmed Shafik lọt vào vòng chót cuộc tranh cử tổng thống sẽ diễn ra sau này trong tháng. Vào Chủ nhật, hàng ngàn người vẫn còn ở lại quảng trường Tahrir, trung tâm của cách mạng, và con số người biểu tình đều đã tăng lên khi màn đêm buông xuống.
Một trận động đất 6,6 độ Richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương và miền nam Panama. Trận động đất chiều tối hôm qua có tâm chấn nằm cách thành phố David 340 km về phía nam và ở độ sâu 10 km. Không có báo cáo về thương vong và hư hại, và Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần nói rằng không có nguy cơ sẽ có sóng thần tàn phá trên diện rộng. Nhưng trung tâm này khuyến cáo có những trận động đất với cường độ mạnh như vậy thỉnh thoảng có thể tạo ra những đợt sóng thần ngay tại chỗ. Trung tâm này cảnh báo giới hữu trách cần phải có những biện pháp thích hợp.
Một người tình nguyện canh phòng khu vực hàng xóm bị cáo buộc bắn chết một thiếu niên Mỹ gốc châu Phi 17 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giam trở lại. Ông George Zimmerman đã ra đầu thú với cảnh sát Florida hôm qua và bị bắt giam. Một thẩm phán hôm thứ Sáu đã thu hồi lệnh cho ông Zimmerman được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo đảm vì ông và người vợ đã nói dối với tòa về tình hình tài chính của họ để được đóng tiền ít hơn. Ông Zimmerman, 28 tuổi, bị cáo buộc tội giết người ở mức độ thứ hai trong vụ nổ súng hôm 26 tháng 2. Các công tố viên nói rằng ông đã có thái độ phân biệt chủng tộc khi coi thiếu niên này là một tội phạm có khả năng chống lại ông ta.
Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc đã ngự thuyền rồng dẫn đầu một đoàn thuyền gồm 1.000 chiếc trong một lễ lạc của ngày hội mừng 60 năm trị vì. Hàng trăm ngàn người đã tụ họp bên bờ sông bất chấp trời mưa để hân hoan chào mừng nữ hoàng trong một khung cảnh huy hoàng chưa từng có ở tầm cỡ như vậy trong khoảng 350 năm nay. Quốc kỳ Anh với màu đỏ, trắng và xanh hiện diện khắp nơi trên các tòa nhà và trên mũ đội đầu cũng như quần áo của người dân và chuông nhà thờ đổ liên hồi khắp thủ đô London. Nữ hoàng trong y phục màu trắng và màu bạc tiệp với mặt chiếc mũ đội đầu và tươi cười vẫy chào đám đông dân chúng từ chiếc thuyền rồng của hoàng gia.
America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.